Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, khoa học huyền bí Phật Pháp, do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thần an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Khi các bạn đã ý thức được con đường lớn rộng là thanh tịnh và sáng suốt, cho nên các bạn phải bắt đầu hy sinh tất cả những gì trong tâm tư các bạn nghĩ xấu cho một ai, và phao du cho một ai một chuyện gì bất chánh cũng là tạo cho ta đồng. Cái thức hòa đồng phải mở, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật để khai triển tâm lực. Các bạn nắm được một cái lề lối thực hành, nhưng mà hạnh chưa đủ, còn tranh chấp điều này điều nọ, làm sao làm cho con người sáng suốt thông minh tại thế được. Các bạn bỏ sự tranh chấp đi, quét rác ra khỏi nhà, nhà mới sạch, mở cửa ra để cho thoáng khí, ánh nắng mặt trời chiếu rọi, làm cho gia can được yên ổn. Phương pháp hiện tại các bạn đang hành là soi hồn, tức là thấy đóng nhưng mà mở, đóng thi ăn mở thiên đàng, bạn thấy chưa? Làm Phật luân thường chuyển, đem ánh sáng cả càn khôn vũ trụ quy tụ vô nội tạng, khai thông ô trực trong cơ tạng của các bạn, thoát đó. Còn những người còn lưu trữ ý chí cầu nguyện, đó không có bao giờ thoát, tự ràng buộc mình. Ở đời mình nhờ một người làm một việc là mình đã mang ơn rồi, mình nhờ ông trời, cái ơn đó làm sao mình trả được. Mình phải nói gương của ông trời để mình thực hành. Nói ông trời là đại từ bi để làm việc cho từ cổng cỏ, côn trùng vạn vật, cả càng không vũ trụ chuyển hóa theo cái cơ qua qua xanh xanh của cả càng không vũ trụ để hương độ chung sanh, và chờ trực cho chung sanh có ngày thực tập. Hạnh đó chúng ta phải nuôi, phải dưỡng và phải thấy rõ. Cổng cỏ, cây hoa, cây bông đều phát triển. Cây cỏ, cây cỏ trên rừng cũng đều chấp nhận cái hoàn cảnh đó, nhẫn hòa để tiến hóa. Ngày hôm nay chúng ta ở trong hoàn cảnh, chúng ta mới thấy hoàn cảnh là ân sư. Ngày hôm nay rằng hoàn cảnh tôi nó ràng buộc như này, như thế này, tôi nhờ hoàn cảnh này tôi mới hiểu Phật nhiều hơn. Nhờ cái hoàn cảnh này tôi mới hiểu trời nhiều hơn. Đó, hoàn cảnh là ân sư đã thúc đẩy cho tôi đi tới cái bờ tự giác. Nếu các bạn không có đau khổ, các bạn không cảm thấy thiếu thốn, các bạn không nhờ trời Phật và không thấy rõ đạo. Cho nên trong cái trường đời là bãi trường thi hàng ngày, nó nhắc nhở trong sự kích động và phản động, khuyến khích các bạn tu tiên là vậy. Khi chúng ta ý thức rõ chúng ta ở thế gian là tạm, thì phải có ngày đi. Làm sao chúng ta vì vật chất mà đi giết một người khác được, vì tiền bạc mà đi nói xấu cho một người khác được, vì địa vị mà đi hại một người bạn được, không có làm được. Vì chúng ta ở đây tạm, và hồn chúng ta bất diệt, tại sao chúng ta làm điều bất chánh để làm gì? Cứu ta được không? Nhưng mà cứu người cũng không, làm điều vô ích, không cần thiết. Cho nên mới chọn con đường cần thiết là cứu ta, là tức là cứu người. Ngày hôm nay các bạn biết tu rồi, các bạn tự cứu bạn rồi, các bạn sẽ cứu người khác. Ảnh hưởng người khác không phải cứu, không có khả năng gì cứu. Nhưng mà các bạn tu thành rồi thì ảnh hưởng người khác trong đường lối các bạn đã và đang thực hành. Cho nên các bạn không nên làm lập địa vị và làm thầy và điều trị người ta, cai trị người ta, cái đó không được. Phải thực thi, phải càng ngày càng tu thì càng dốt, càng học thì thấy càng ngu, thì chúng ta mới có tìm đường lối rất rõ ràng. Các bạn dồn kỹ xung quanh các bạn, những cái gì mà các bạn có, rốt cuộc là phải quy không. Bạn đến đây với hai bàn tay không, phải trở về với hai bàn tay không, rõ rệt bạn làm được cái gì. Còn cái quan trọng nhất là đem lại ánh sáng trong nội tâm. Trước kia các bạn đã có rồi, thanh thai các bạn đã có rồi, mà bạn chê lấp ở trần đời, cho nên mất sự sáng suốt. Nên bây giờ phải bỏ động về tỉnh thì các bạn mới thấy rõ điều này. Không nên đi con đường eo hẹp, ghen ghét, tranh chấp, vô ích, không lỡ, mà hại cho ta. Tại sao? Đã biết làm mẹ trong gia đình, vợ trong gia đình, chồng trong gia đình, cha trong gia đình, mà lại còn ghen ghét, eo hẹp để làm gì? Mà công dân của một nước cũng không nên làm sự eo hẹp nữa. phải biết sử dụng cái quyền tối hậu tha thứ và thương yêu, nó đem lại cái phước cho toàn dân. Cho nên mọi người chúng ta phải tự học, chứ không ai học giúp cho chúng ta. Vì chúng ta đầy đủ rồi, hoàn cảnh là ân sư. Cơ tạng của ta, chúng ta liên hệ với các càn khôn vũ trụ. Thánh khí điển hóa sanh vạn vật, hàng ngày các bạn hít vô và thở ra đồng đẳng như nhau. Con thú cũng nhờ hai lỗ mũi để sống, cọng cỏ cũng nhờ cái rễ để mà sống. Thì cái tất cả đều nhờ thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ. Ai là chủ trì? Đó là quyền năng tối hậu của Thượng Đế. Ngài đại thanh tịnh mới sản xuất được một cái cơ cấu, điều khiển được một cơ cấu tinh vi như vậy. Mà điều khiển một cách tự do, 100%, 1000%, để cho con người được tự do khai triển. Đó, cho nên ngày hôm nay các bạn là người có tội, các bạn mới xét cái tội của đó. Có phải Thượng Đế giao cho các bạn không? Chính các bạn tạo cho các bạn. Duyên nghiệp các bạn tạo cho các bạn. Các bạn bằng lòng thì các bạn phải chấp nhận. Chấp nhận thì các bạn sẽ quan thông. Còn không có chấp nhận thì không có quan thông. Khi mà chấp nhận là học được nhẫn được quà thì chúng ta mới quan thông được. Chấp nhận mà không chịu nhẫn chịu quà là không quan thông. Chứ ngày hôm nay cặp vợ chồng lớn tuổi, kể ta tuổi trẻ, chúng ta ngồi lại với những vị bô lão xem. Càng già càng thương yêu, càng lớn tuổi càng quý nhau, càng kính trọng nhau. Tại sao? Vì người đã thấy sự sai lầm, lầm lỗi của chính người đã tạo rất nhiều. Ngày hôm nay người phải tĩnh tâm để thấy sự sai lầm của chính mình mà tháo gỡ nó đi, mưu cầu đem lại một phần thanh tịnh sáng suốt để hướng độ cho những người kế tiếp. Gia đình nào cũng có việc, cũng có nghiệp. Mà người nào đã mang tâm thì có nghiệp tâm, chắc chắn là như vậy. Cho nên chúng ta yên tâm để lo tu. Không nên tôi tu rồi tôi lo cho người này, tôi lo cho người kia, tôi lo cho người... Bạn lo được cho ai? Mọi người đều có một khối óc thông minh vô cùng. Bạn cứ thực hành rồi để ảnh hưởng cho người khác, đó là đủ rồi. Bạn đâu có lo cho ai được. Chứ nhiều người tu rồi tôi phải lo chứ. Tôi muốn cho chồng tôi muốn cho con tôi tu. Bạn chưa tu được, chồng làm sao ta tu được. Ta đâu có thấy cái hay của mình, cái tốt của phương pháp ở chỗ nào. Rồi nói tôi xưng danh tu về vô vi rồi vừa gây lộn với chồng, gây lộn với vợ, cái đó không phải cách, không có đúng. Người tu thì thấy sự khiếm khuyết của chúng ta, để sửa chữa sự khiếm khuyết của chúng ta, tại sao gia tăng sự động loạn? Là nghĩa lý gì? Đâu có đúng theo đường lối của vô vi. Đường lối của vô vi không phải vậy. Không không cái mà. Đường lối của vô vi là trở về với căn bản vốn không không sẵn có của chính ta. Là đường lớn không phải đường nhỏ. Còn trở về con đường tranh chấp là eo hẹp. Bước vào trong sự cọ sát không khai triển. Cho nên các bạn phải ý thức nghiền ngẫm rõ rệt. Để thấy rõ rằng sự sai lầm chính ta đã tạo cho ta, không phải con người khác. Cho nên không có đổ lỗi cho ai ngoài ta. Chính ta là người đã tạo sự sai lầm. Ta phải cố gắng ăn năn sám hối, sửa đổi. Nếu mà có cơ hội thực tập. Cho một thi đua, có nói đi nữa, cũng hướng ngoại mà thôi. Hướng ngoại nhiều chừng nào thì ràng buộc nhiều chừng đấy. Và trở lên chậm tiến, không đạt đạo. Cho nên Thượng Đế làm gì hơn? Thượng Đế bó tay ngồi đã chờ con Ngài thức tâm và trở về với chính Ngài. Nhiều triệu năm không phải mới một năm. Khi nó sa mê trần tục rồi, nó mê nó đắm chìm hơn thua trong cái nguyên lý hơn thua mà thôi. Cho nên nó chậm trễ là vì vậy. Tại sao Đức Phật thành công? Đức Phật đã bỏ cái quyền chánh trị, bỏ cái quyền hưởng thụ của Ngài, Ngài mới thành công. Ngày hôm nay chúng ta tu cho chúng ta muốn tạo quyền. Không được, thất bại. Thấy chưa? Người thành công đã bỏ quyền, chúng ta tạo quyền là không thành công. Cho nên cái thức hòa đồng chúng ta luôn luôn ở trong huynh đệ tỷ muội nam phụ lão ẩu là một. Chúng ta phải hiểu điều này. Thì mỗi người đóng góp một chút, thì đại sự tiểu sự cũng thành công rất dễ dàng. Vì người ta thấy rõ rồi, cảnh này là tạm, không phải của tôi. Của tất cả, thì tôi phải vì tất cả, tự nhiên tất cả sẽ tốt. Thế giới phải đại đồng và hòa bình, thương yêu xây dựng. Mọi người không chịu thực hành trong nội tâm, không tham thiền, không ổn định, thì làm sao chấp nhận những sự kích động và phản động, và thấy đó là ân sư hướng độ cho chính mình. Cái định luật sanh trụ hoại diệt, mọi người đang ở trong cái cơ cấu đó mà tránh sao được. Sanh ra làm cơ thể đây rồi một ngày nào. Nó phải hủy hoại rồi nó sẽ mất đi. Cái hình ảnh đó nó sẽ tiêu tan đi rồi nó mới hồi sinh. Đó, chúng ta phải thấy rõ. Thấy rõ cái điều này thì làm bất cứ một cái việc gì cũng là dễ dãi, không khó. Cái ta đang có, ngày mai mất, chuyển thừa. Rồi trong cái mất đó nó sẽ còn. Chúng ta là người ra đây đã mất hết rồi, nhưng mà bây giờ cũng có. Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ tiêu hết, không còn cái gì hết. Chúng ta có cái gì, nhưng mà chúng ta biết nuôi dưỡng về tâm linh, về phần hồn, về ý chí sáng suốt vô cùng của chúng ta, thì chúng ta sẽ có, không khó khăn. Tại sao chúng ta không làm và không ý thức được điều này? Mà nuôi dưỡng sự tranh chấp tầm giữa gia đình bất ổn, huynh đệ bất an, đồng bào phải khổ. Tại ai? Đâu có đổ thừa bên ngoài được. Tại ta, ta chấp nhận. Ta mất nước thì cũng tại ta. Ta thích, ta mới rước họ vào. Nếu chúng ta không thích, không có ai rước. Nhưng hiểu được tình thế này, không có chuyện người ta lợi dụng. Chính mình là của người sáng suốt rồi. Thì có khổ cách mấy, chúng ta phải hòa tan trong khổ và xây dựng niềm tin trong khổ thì sẽ đạt đến ngày hạnh phúc rõ ràng. Nên các bạn đã biết tu, không phải nói gia đình quý, bạn quý, nhưng mà trời Phật cũng quý các bạn nữa. Vì có người tu là có người mới làm đại sự được. Chính bản thân của các bạn mà bạn độ được là bạn mới có khả năng ảnh hưởng người khác. Cho nên con đường của chúng ta là tu, rốt cuộc cũng phải tự tu tự tiến. Bất cứ những chiều hướng gì đưa đến, rốt cuộc các bạn phải tự giải quyết trong giây phút lâm chung của các bạn. Ngày hôm nay tôi đã vạch rõ cho các bạn đã vất cái vốn không không thì phải làm sao tái hồi, làm sao khôi phục được cái vốn không không của các bạn, thì các bạn mới thấy thành tựu. Mà muốn có không không thì trong cái tâm thức này phải buông bỏ tất cả. Nếu các bạn còn ôm tất cả là ăn không được, ngủ không được thì bệnh hoạn sẽ gia tăng. Không có cái gì của bạn hết. Cái tâm thức, cái chân thức của bạn là phân tách bởi thượng đế giáng lâm xuống thế gian trong cái không không vô hình vô tướng. Mà các bạn không chịu lại cái cảnh vô hình, trở lại cái cảnh vô hình vô tướng thì các bạn sẽ lâm vào ở trong hình tướng cố chấp, địa vị giới hạn không bao giờ tiến lên. Cho nên chúng ta thấy rằng có một hơi thở tự do để thức tâm và để tìm hiểu chân lý, đó là một điều đáng mừng, rất sung sướng, rất hạnh phúc. Và có cơ hội tu thiền để tự giác, và có cơ hội để hòa tan phục vụ cho chúng sanh. Mình thấy nhân loại là ân sư của chúng ta. Nếu không có chúng sanh, không có đồng bào, không có nhân loại làm cho chúng ta có quần áo quần, chúng ta đâu có vui vẻ được. Cho nên chúng ta cảm thấy rất hạnh phúc được sống chung trong biển yêu của Thượng Đế. Thì sự hiện diện của Thượng Đế ở các ma bất cứ lúc nào. Cái áo của các bạn đang bận không phải dễ dãi mà có đâu các bạn. Xưa kia không có quần áo bận. Phải trồng cái cây bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng mới lấy được một sợi chỉ để kết thành cái áo cho các bạn. Nó nhiều năm lắm, ly lịch rất dài, không phải đơn giản như các bạn bỏ tiền lấy cái áo mặc rồi khi kỳ thị cái áo và không kính trọng cái áo. Và không hiểu cái công của những người đi trước để hướng độ cho chúng ta biết mang cái khẩu hiệu đoàn kết và tâm không đoàn kết. Đó là chúng ta là một tội nhân rồi. Cái áo này là có đoàn kết, có sự thông minh đóng góp mới tạo thành cái áo cho các bạn bằng tươi đẹp như vậy. Phải cảm ơn những người đã đi trước và hy sinh cho chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng mang khẩu hiệu đoàn kết, chúng ta phải thực hiện những cái gì đoàn kết trong nhân loại, loài người. Phải đoàn kết thương yêu xây dựng. Cho nên cái tinh thần này là cái tinh thần quý nhất. Và có sẽ có cơ hội học hỏi tới vô cùng dũng mãnh trong thành tựu. Cho nên các bạn nhìn cái áo các bạn, mà các bạn nhìn kỹ chừng nào các bạn thấy trách bạn nhiều hơn. Chứ các bạn chỉ biết xài phí và lấy cái thành công của người khác để khoe màu cho người khác và phỉnh phờ người khác thì có, mà xây dựng trong nội tâm tương đương như người khác thì không. Cái điều này các bạn thanh tịnh đi xem thấy cái lỗi của ai, lỗi của các bạn. Người đi trước đã làm cho các bạn hưởng, mà người đi sau không chịu thực hiện thì làm sao kết thúc được cuộc đời mà tránh cảnh luân hồi. Khi mà chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta có thể giải thoát và tránh cảnh luân hồi được. Cho nên những gì tôi đã vạch rõ cho các bạn là một cái đà tiến căn bản. Rồi các bạn muốn tin Chúa thì tin, tin Phật thì tin, đâu cũng là thành công hết. Vì cái căn bản các bạn không có, các bạn nói tin Chúa là các bạn tự gạt bạn mà thôi. căn bản các bạn không có, các bạn nói tin Phật cũng tự gạt bạn mà thôi. Cho nên chỉ nhờ người ta mách cái bạn, như ông lên bà xuống mách bạn, thì các bạn cũng là chỉ tự gạt mà thôi. Rốt cuộc các bạn tự tu là không gạt mà thôi. Tu tu bổ sửa chữa, ăn năn sửa đổi cái tội trạng của chính chúng ta, không tái phạm nữa. Nó mới là đứng đắn trong chương trình thiên hoa của người tu. Sanh ly tử biệt, tại thế phải còn. Chuyện không có quan trọng, kẻ đi trước người đi sau. Người này đi rồi, ta phải tiếp tục đi. Chúng ta phải xét hành động của người đi trước và sự thành công, thành bại của người đi trước, mà chúng ta chọn cái điểm tốt để đi. Ngay bây giờ, không nên bảo vệ cái tánh hư tật xấu của người đi trước mà tiếp tục tạo tánh hư tật xấu cho chính mình ở kiếp này. Cho nên các bạn luôn luôn có cơ hội, luôn luôn có bài học, luôn luôn có cuộc thi. Nó điều luyện các bạn mấy chục năm tại thế và không cho các bạn ngừng nghỉ, mà các bạn đâu có hay. Các bạn tưởng là tôi có tiền, có địa vị, có khỏe hơn người khác. Cái bọn kia là cái bọn ấy, còn tôi là cái bọn khác. Tôi là sang, là nhà giàu, nhưng mà rốt cuộc rồi bọn nào cũng như bọn ấy, cũng hít vô thở ra cũng nằm đập. Chết đâu có ai để trong nhà đâu, không nằm đập. Thấy không? Thấy cái công bằng của Thượng Đế rõ ràng. Nhiều người cũng trách Thượng Đế, ông trời cho thằng kia giàu, cho thằng kia thành công mà chúng tôi không thành công. Mà tôi lại không thấy cái lỗi của tôi có sự thành công mà tôi bỏ sự thành công, làm sao tôi có thành công? Tôi phải xây dựng cho tôi mới có thành công, mà tôi không chịu xây dựng, tôi bỏ phế. Tôi chạy theo đồng tiền, tôi chạy theo địa vị mà tôi quên căn bản. Tự bảo vệ tâm thân của tôi thì tôi phải thất bại chứ. À, cái người thành công đó, nó ngày đêm nó lo làm lụng, nó lo làm việc cho chính nó, thì nó phải có thành công. Tại sao chúng ta lại trách ông trời, trách ông Phật mà không trách mình? Tưởng niệm Phật ngay trung tim bộ đầu là chi? Là đường lối để thoát phạm. Lúc đó ý chí và danh ngôn của các bạn niệm ra, nó không còn lưu ở trong cái tim bằng xương bằng thịt nữa, mà bằng một ý chí thanh điển hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, kêu bằng điển tâm, đường đi của tôi càng ngày càng eo hẹp. Các bạn dẫn một người thôi là không muốn ngó mặt, đường đi eo hẹp rồi. Ngay vợ chồng cũng vậy. Một câu phải, một câu không phải thì các bạn thấy rồi. Cái câu phải nó mở đường rộng cho hai người đồng tiến, mà cái câu không phải với nhau thì nó đóng cửa hết rồi. Thấy rõ chưa? Cho nên các bạn phải thanh tịnh đi. Nghe tôi, và tôi ở trong chỗ thực hành tôi nói ra. Và các bạn đã thấy rõ rằng tâm tư của tôi là tâm tư của bạn. Hoàn cảnh của các bạn là tâm cảnh của tôi. Thấy rõ ràng. Chúng ta đồng chung xây dựng và giải tỏa sự phiền muộn sai quấy của nội tâm và trở về với con đường giải thoát lớn rộng thênh thang của Thượng Đế đã và đang an bài cho chúng ta. Phải thực tâm tu là không lừa gạt mình. Nếu không thực tâm tu, các bạn hướng ngoại là các bạn đã lừa gạt các bạn rồi. Cái nào các bạn cũng là hay mà bắt các bạn không làm hay như người ta. Ngày hôm nay các bạn ý thức được ông Phật tự tu tự tiến thì chúng các bạn cũng phải tự tu tự tiến. Các bạn cần phải hay hơn ông Phật mới là đúng. Vì ông Phật đã đem tài liệu cho các bạn hưởng thụ, các bạn phải rút ngắn thì giờ để các bạn đi. Cho nên các bạn mượn cái pháp đời đạo song tu là đi đường tắt. Phước ở thế gian, các bạn làm phước, lo tu, lo làm lụng để giúp đỡ người khác, đó là phước. Còn huệ các bạn tu tâm, xây dựng càng ngày càng thanh tịnh, cái sự sáng suốt các bạn càng mở, càng thấy rộng. Minh xa hiểu rộng, càng ngày càng mở tiên. Còn phước huệ song tu, đời đạo song tu, cái pháp của chúng ta là vậy. Nhưng mà không hòa tan thì không có quan thông. Các bạn đừng chấp cái đó vào, các bạn không ngó. Hòa tan đi rồi các bạn quan thông không có gì hết. Thế là một cơn mộng của thế gian mà thôi, chứ không có sự thật. Cho nên vạn sự trên đời là không, các bạn không nên lo. Lo tâm ta thiếu thanh tịnh mà thôi. Cho nên hôm nay tôi vui và được trở lại đây cùng đàm đạo với các bạn. Rồi lưu lại cuốn băng này để các bạn nghe âm thanh tôi và tôi là các bạn. Chúng ta thọ thể với nhau trong đêm thanh tịnh. Sau ngày vật sau chuỗi ngày vật lộn của trường đời, các bạn lại thọ thể với tôi. Lúc đó các bạn có cơ hội thức tâm nhiều hơn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
biến yêu giao giả khoan dung, tình trời bao phủ vô cùng độ tha. Chân tâm học hỏi chữ hòa, độ tha tại thế thiết tha độ đời. Tâm tư chẳng có xa rời, bình tâm học hỏi hợp thời thăng hoa. Cùng chung sống đông một nhà, biển yêu diệu tiến tràn hòa tình thương. Chí tâm khai chiến mở đường, dựng xây xây dựng yêu thương muôn loài. Tin trời tin Phật miệt mài bình tâm.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovilax.org. Hoặc nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về Pháp Thiền Vô Vi cùng những tài liệu tu học, xin mời vào trang nhà sinh hoạt chính của chúng tôi qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị địa phương cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Dựng xây xây dựng yêu thương muôn loài, tin trời tin Phật miệt mài bình tâm học hỏi đời đời thăng hoa.